Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình phụ nữ hôm nay. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội học hỏi với nhau hàng tuần về những vấn đề liên quan đến đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Cầu xin Chúa giúp chúng ta áp dụng những điều này vào đời sống để thật sự kinh nghiệm ơn phước của Chúa trong gia đình chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về đề tài Phụ nữ và cầu nguyện. Bà Omar Sinh, tác giả cuốn Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện, chia sẻ rằng trong đời sống vợ chồng, có lúc chúng ta nên nói lên ý kiến và nhận xét của mình, nhưng cũng có lúc nên yên lặng. Mỗi khi nhìn thấy điều sai lầm của người khác, nhất là những sai lầm của chồng, chúng ta cần suy nghĩ, cân nhắc xem điều đó có thật là sai không. Nếu không chắc điều ta thấy là thật sự sai, ta nên yên lặng, đừng nói gì cả. Tốt nhất là dâng trình vấn đề cho Chúa, cầu xin Chúa chỉ tỏ cho chúng ta. Trong trường hợp ta đã biết chắc điều sai quấy của chồng và thấy cần phải cho chồng biết, chúng ta cần tìm một thời giờ thuận tiện để nói, và nói một cách ôn hòa, bình tĩnh. Sách Truyền Đạo chương 5 câu 2 dạy: chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Có những lúc chúng ta cần yên lặng lắng nghe, thay vì lên tiếng góp ý. Và có lúc chúng ta cần yên lặng hỗ trợ chồng, thay vì nói lên lời phê bình, dù là nói với chủ đích xây dựng. Bà Omar Sinh không có ý nói rằng người vợ phải luôn luôn im lặng, không được nói điều gì trái ý chồng hay làm cho chồng phật lòng. Không, nếu chúng ta thấy những điều sai trật rõ ràng và thấy cần nói ra để giúp chồng thì cứ nói, nhưng chỉ nói một lần là đủ, đừng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu biết điều mình sắp nói là điều chồng cần nghe nhưng có lẽ sẽ không muốn nghe, quý chị em nên cầu nguyện trước rồi hãy nói, để cầu xin Chúa giúp mình biết chọn những lời thích hợp và xin Chúa khiến tấm lòng của chồng trở nên mềm mại, sẵn sàng chấp nhận điều ta nói. Điều này khó chứ không dễ, nhất là những lúc chúng ta đang giận hay là đang uất ức, muốn nói ra ngay điều chất chứa trong lòng. Tuy nhiên, dù khó, chúng ta hãy cố gắng kiềm giữ, thưa trình với Chúa trước. Chúa sẽ giúp ta nguôi giận và biết chọn những ngôn từ thích hợp. Nếu hai vợ chồng đang giận nhau và đã lâu không nói chuyện với nhau, chúng ta lại càng cần thưa trình với Chúa trước. Nếu không, những lời ta nói ra chỉ khiến nan đề trầm trọng hơn mà thôi. Bà Omar Sinh nói, giá mà trước kia tôi biết điều này thì đỡ biết bao. Bao nhiêu lần tôi vô tình nói những lời khiến chồng tôi phản ứng cách giận dữ, khiến hai người tuôn ra với nhau những lời không đẹp. Để rồi sau đó cả hai đều vô cùng ân hận. Khi tôi đề nghị chồng tôi làm điều gì, anh thường nghĩ là tôi làm áp lực để bắt buộc anh, chứ không phải là đề nghị với anh. Dù tôi nói rất là lễ độ, dịu dàng và với mục đích là giúp anh. Sau này tôi mới khám phá ra rằng những lời tôi nói với chồng phải đến từ Chúa mới mang lại kết quả. Khi chúng ta không sống bằng sự khôn ngoan của con người cũ, nhưng bằng khôn ngoan và sức mạnh của Chúa, chúng ta không cần dùng lời nói để tạo uy quyền. Sứ đồ Phao-lô viết, nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 20. Lời nói của chúng ta không có sức mạnh thay đổi lòng người, nhưng chỉ những lời có quyền năng của Chúa cập theo mới có sức mạnh thay đổi lòng người mà thôi. Nếu chúng ta cầu nguyện mỗi khi cần nói nhưng điều phải nói, chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy lời nói của mình có một tác dụng mạnh mẽ. Nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn nữa trước những việc Chúa làm khi chúng ta yên lặng để cho Chúa hành động. Nếu quý chị em tin Chúa trước, còn chồng thì chưa tin, và quý chị em đã chia sẻ niềm tin với chồng nhiều lần mà không kết quả, thì hơn ai hết, quý chị em thấy rõ rằng càng nói nhiều càng không ích lợi gì. Dĩ nhiên là người vợ tin Chúa phải chia sẻ niềm tin với chồng. Nhưng nếu chúng ta đã nói mà chồng không nghe hoặc phản ứng không thuận lợi, thì chúng ta nên im lặng một thời gian và hết lòng cầu nguyện cho chồng. Kinh Thánh cho biết rằng vợ có thể đưa chồng đến với Chúa mà không cần phải nói một lời nào. Vì những điều tốt người chồng nhìn thấy trong đời sống vợ có tác dụng mạnh hơn những lời người vợ nói. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như sau: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 2. Dù chồng của quý chị em chưa đặt lòng tin nơi Chúa, quý chị em vẫn có thể cầu nguyện cho chồng. Chúng ta không thể buộc chồng có đức tin, cũng không thể bắt buộc chồng làm những điều chồng không muốn. Nhưng chúng ta có thể nương tựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, cầu xin tiếng nói của Chúa đến với tấm lòng của chồng chúng ta. Dù quý chị em phải cầu nguyện thật lâu, suốt bao nhiêu năm đi nữa, mà cuối cùng chồng quý chị em tin nhận Chúa, thì những năm tháng đó không phí phạm chút nào. Và dù chồng chưa tin Chúa, quý chị em vẫn có thể cầu nguyện cho chồng theo tất cả những điều trình bày trong loạt bài này và trông mong Chúa đáp lời cầu nguyện của mình. Trước khi nói về những vấn đề chúng ta cần cầu nguyện cho chồng, tôi xin nói đến một vài điều quan trọng sau đây. Trước hết, tôi không biết quý chị em là người sống theo quan niệm cũ hay mới. Nhưng dù theo quan niệm nào, khi đã có gia đình, người phụ nữ có hai trách nhiệm chính. Đó là chăm sóc nhà cửa và chăm sóc con cái. Dù quý chị em đi làm việc ở ngoài, trách nhiệm của quý chị em vẫn là làm thế nào để cái nhà của mình là tổ ấm yên lành cho chồng con, là nơi mọi người cảm thấy thỏa nguyện vì được yêu thương, chấp nhận, được chăm sóc, nuôi dưỡng về thể xác lẫn tinh thần. Quý chị em phải là người đem lại niềm vui và an ủi cho chồng con, là người vợ hiền, nâng đỡ chồng, đáp ứng nhu cầu cho chồng, là người mẹ đảm đang nấu những bữa ăn ngon cho gia đình, đáp ứng nhu cầu vật chất, tình cảm và tâm linh cho con cái. Có lẽ quý chị em ngao ngán hoặc là lo sợ vì thấy trách nhiệm của mình quá nhiều, quá lớn. Những trách nhiệm đó lớn thật, nhưng cảm tạ Chúa, chúng ta không phải chu toàn những trách nhiệm đó một mình, nhưng có Chúa giúp. Quý chị em hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình biết cách làm thế nào để cho ngôi nhà của quý chị em là bến bờ yên nghỉ, là nơi ẩn náu an toàn, nơi xây dựng và củng cố hạnh phúc gia đình. Ngôi nhà đó là nơi vợ chồng, con cái có thể phát huy khả năng Chúa ban, có thể trao đổi tâm tình, trò chuyện với nhau cách chân thành, thoải mái. Hãy cầu xin Chúa giúp quý chị em biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp. Chẳng hạn như nhà bếp thì sạch sẽ, thứ tự, không có chỗ cho gián, cho chuột. Phòng ngủ thì gọn gàng, riêng biệt, êm ái. những thực phẩm cơ bản như gạo, mắm, muối, đường có sẵn để khi cần không phải chạy đi mua hay đi mượn. Dù trong hoàn cảnh nào, người nội trợ trong gia đình cần khéo léo cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho chồng con. Tôi thường cầu nguyện xin Chúa giúp tôi biết quản lý tốt nhà cửa, để sau một ngày dài làm việc, chồng tôi muốn trở về để nghỉ ngơi, và khi cần mời bạn bè về chơi cũng không có gì phải e ngại. Chúng ta không cần phải có một ngôi nhà sang trọng, đồ đạc đắt tiền hay là phải trang hoàng cầu kỳ mới có một mái ấm gia đình cho chồng con vui hưởng. Một căn nhà nhỏ với những tiện nghi đơn giản nhưng biết chăm sóc vẫn có thể là nơi nghỉ ngơi thoải mái cho mọi người. Thật ra, bí quyết giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên một mái ấm đó là chúng ta để cho chồng làm cái đầu, tức là làm chủ gia đình. Còn chúng ta, người vợ, là trái tim của gia đình, là người mang lại thương yêu, an ủi, chăm sóc cho mỗi người trong gia đình. Nếu chúng ta cố gắng vừa làm chủ, vừa làm trái tim để cung ứng mọi nhu cầu cho mọi người, là chúng ta đã làm quá nhiều và đã đi sai chương trình của Chúa. Dù chồng quý chị em không xứng đáng hoặc không muốn lãnh đạo gia đình, hãy hỗ trợ bằng mọi cách để chồng có thể làm trọn trách nhiệm cao quý đó. Khi nói chồng là chủ gia đình, còn vợ tuân phục chồng, không có nghĩa là vai trò người chồng quan trọng hơn, nhưng chỉ có nghĩa là mỗi người có một vai trò khác nhau. Vợ chồng hỗ trợ nhau và bổ túc cho nhau để xây dựng một gia đình tốt đẹp. Nếu chúng ta không theo thứ tự mà Chúa đã định, nhưng muốn làm chủ gia đình chúng ta sẽ bị xáo trộn và luôn luôn căng thẳng. Quý chị em thân mến, bài học phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong bài kỳ tới. Kính chúc quý chị em một tuần lễ bình an trong tình yêu của Chúa.
Xin cho con nghe cha thân lên đến khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu, cho con nghe cha thêm lên đến khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con yêu mến cha đến khi quả đất thôi ngừng quay. Và tới khi sông thôi vào bờ. Và tới khi sông thôi vào bờ. Và tới khi trái tim.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.